Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày 13 tháng 7 năm Đinh Dậu, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Vu Lan ngày báo hiếu của những người con. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, kinh Vu Lan Bồn mà chúng ta mới vừa tụng đọc là duyên khởi của cái ngày lễ mà ta có ngày Vu Lan báo hiếu. Chữ Vu Lan Bồn nghĩa là thế nào? Ulambana có nghĩa là cứu cái khổ mà tội nhân bị treo ngược ở trong chốn địa ngục. Tội nhân bị treo ngược ở trong chốn địa ngục, đó là một trong những cái hình khổ mà chúng sanh do bởi ác nghiệp đã tạo mà phải nhận lấy cái quả báo như vậy. Và đó là một trong những cái quả báo biểu hiện cho bao nhiêu quả báo khổ đau khác mà chúng sanh phải chịu ở trong cảnh giới địa ngục khổ đau hay ngạ quỷ đói khát. Cứu lấy cái khổ của chúng sanh đang bị treo ngược cũng chính là cứu lấy cái khổ của tất cả chúng sanh ở trong đời để mở ra con đường giải thoát cho tất cả. Cho nên Vu Lan Bồn cũng gọi là cái ngày xá tội vong nhân, ngày để cho tất cả bao nhiêu những người đã mất, đang đọa lạc trong u đồ ác đạo đều được thoát ra khỏi cái cảnh khổ để được sinh về cái thế giới an lành. Nhưng làm sao để cho bao nhiêu chúng sanh đang đọa lạc ở trong tam đồ ác đạo có thể thoát ra khỏi được cái khổ cảnh như vậy? Đó là bởi vì ở trong cái mùa Vu Lan thắng hồi, chư tăng mười phương đang tự tử để mà thanh tịnh hóa ba nghiệp của mình. Nhờ chư tăng tự tử mà cái đạo lực của chúng tăng trở nên mạnh mẽ. Rồi bao nhiêu những người con hiểu ở trong cuộc đời này nương vào cái đạo lực của chúng tăng đó để nguyện xin chúng tăng chú nguyện mà cứu vớt cho tổ tiên ông bà cha mẹ đã mất của mình được thoát khỏi cảnh khổ trong tam đồ ác đạo. Sợ gì mà có ngày Vu Lan là bởi vì có câu chuyện mà có lẽ ai cũng biết hết. Đó là một đệ tử của Đức Phật là Ngài Mục Kiền Liên. Sau khi Ngài chứng được thần thông, Ngài mới vận dụng cái thần thông của mình để soi khắp hết tất cả mười phương, tìm cái người mẹ của mình trước đây bây giờ đang đọa lạc ở nơi đâu. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới thấy người mẹ của mình đó đang ở trong cái cảnh khổ của ngà quỷ đói khát, không cùng không tận. Ngài đem cái thực phẩm đi vào ở trong cái cảnh giới của ngà quỷ, để dâng lên cho người mẹ đang đau khổ của mình. Ngay khi người mẹ nhìn thấy cái bát cơm, cái thực phẩm mà vị thánh tăng Mục Kiền Liên đem đến cho mình đó, thì bà mẹ lại vội vàng chụp lấy. Không những chỉ chụp lấy, mà cái tâm tham lam bọn sẹn nó trỗi dậy, sờ kẻ khác giật đi, cho nên mới lấy tay mà che đậy. Vẫn để rồi, nhưng tưởng rằng mình có thể ăn được cái bát cơm này. Nhưng không, ngay khi mà cái tâm tham lam trỗi dậy đó, miếng cơm mới đưa vào nơi miệng, thì cơm đó đã hóa thành lửa đỏ, khiến cho người mẹ của ngài không làm sao nuốt được miếng cơm, mặc dầu bụng đói khát không cùng. Ngài Mục Kiền Liên không làm sao để người mẹ của mình ăn được một bữa cơm no trong cảnh ngà quỵ hết cả. Mà đó là tại sao? Là bởi vì cái nghiệp lực nó trói buộc như vậy, mà sức của một người không làm sao cứu vớt người mẹ đó thoát khỏi cái nghiệp báo mà người mẹ đã tạo tác ở trong đời trước. Cho nên ngài Mục Kiền Liên thương mẹ, xót xa vì cái khổ của mẹ, mà đã trở về cầu xin Đức Phật chỉ bày cho cái phương pháp để cứu người mẹ của mình. Phật mới dạy rằng, mẹ của con do bởi cái tội nghiệp sâu dày quá, giống như một cục đá nặng đang ở dưới dòng sông. Sức của một người không làm sao vớt được cái cục đá nặng đó hết cả, phải nương nhờ vào cái sức của tất cả chúng tăng trong mười phương, mà không phải lúc nào cũng được, chỉ có cái lúc mà chúng tăng trong mười phương từ tử. Nhờ chúng tăng từ tử mà cái đạo lực của chúng tăng trở nên mạnh mẽ. Hãy nương vào cái đạo lực đó, cầu xin chúng tăng đem đạo lực thanh tịnh của mình mà cứu vớt cho người mẹ ra khỏi cảnh khổ. Vâng lời Phật dạy, ngài Mục Kiền Liên vào trong cái ngày rằm tháng bảy là ngày mà chư tăng từ từ mới sắm sửa tất cả lễ vật, dâng lên cúng dường cho chúng tăng, để cầu xin chúng tăng đem cái đạo lực thanh tịnh của mình chú nguyện để cứu vớt cho người mẹ của ngài ra khỏi cái cảnh đói khát ở trong ngà quỷ khổ đau. Chúng tăng đã đem đạo lực của mình chú nguyện, và ngay chính ở trong cái giờ phút đó thì người mẹ của Đức Mục Kiền Liên đã thoát khỏi cái cảnh khổ mà sinh về cái thế giới an lành. Từ đó mà có cái truyền thống của ngày Vu Lan Báo Hiếu, là ngày mà chúng tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ làm lễ từ tử để rửa sạch hết tất cả những ô nhiễm nơi thân tâm, thanh tịnh ba nghiệp. Nhờ chúng tăng thanh tịnh ba nghiệp mà đạo lực trở nên mạnh mẽ. Nhờ đạo lực mạnh mẽ đó mà chúng tăng chú nguyện để có thể cứu vớt được bao nhiêu linh hồn, oan hồn, cô hồn đang ở trong tam đồ ác đạo thoát khỏi khổ cảnh mà sinh về thế giới an lành. Từ đó mà có cái truyền thống của lễ Vu Lan Báo Hiếu, và ngài Mục Kiền Liên trở thành cái hình ảnh, một tấm gương cho tất cả những người con hiếu hành ở trong đời, hiếu như ngài Mục Kiền Liên. Như cái kinh mà chúng ta đang tụng đây nói đến, thì hiếu đó là gì? Hiếu đó không chỉ là cho cơm, cho áo cho cha mẹ của mình, mà hiếu đó là phải làm thế nào để cho cha mẹ thoát ly tất cả các cảnh khổ mà được sinh về thế giới an lành. Đó mới gọi là hiếu. Như cha mẹ ở trong đời, có thể người con có thể đem tiền đem bạc cho cha mẹ mình được ăn sung mặc sướng, cho cha mẹ mình được ăn chơi hưởng thụ tất cả lạc thú trên đời. Đó chỉ là hiếu của thế gian, và cái hiếu đó chỉ là hiếu của một đời. Bởi vì cha mẹ mà chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, mặc một chiếc áo thiệt tốt, ở một ngôi nhà thiệt tốt, để rồi tham sân si vẫn còn ở đó, thì một khi cha mẹ chết đi, cha mẹ đi về đâu? Cha mẹ lại đi vào ở trong cảnh khổ. Mà như vậy thì đâu phải là hiếu. Hiếu là phải cứu mẹ mình thoát ra khỏi cảnh khổ. Mà muốn thoát ra khỏi cảnh khổ thì ngay khi cha mẹ còn sống, người con phải làm thế nào để cho cha mẹ của mình biết quy y Tam Bảo, biết sống cuộc đời theo năm giới, đừng chửi rủa chúng tánh, đừng tham lam bọn rẻ, đừng hại những kẻ hiền lương ở trên đời. Làm sao để cho cha mẹ của mình không sạc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè, không cờ bạc? Làm sao để cha mẹ của mình biết bỏ ác mà làm lành, biết bỏ tà mà theo chánh? Như vậy người con đó mới thực sự là có hiếu. Tại sao tôi nói vậy? Đó là bởi vì một người con nào mà có thể khiến cho cha mẹ biết bỏ tà theo chánh, biết bỏ ác làm lành? Người con nào mà có thể khiến cho cha mẹ từ cái chỗ đi theo tà má ngoài đạo mà biết trở về để mà quy y Tam Bảo? Người con nào mà biết làm cho cha mẹ từ bỏ tất cả các ác nghiệp để sống cuộc đời theo thiện nghiệp? Người con đó làm cho cha mẹ của mình hiền đời thì được an vui, hạnh phúc đã đành, mà một khi qua đời thì cha mẹ của mình đó lại được sinh về cái cảnh giới an vui tốt đẹp. Theo Phật thì chết về đâu? Chết đi về với cõi Phật. Tạo thiện nghiệp thì chết đi về đâu? Đi về ở trong cảnh giới an lành phước bọc. Còn nếu như để cho cha mẹ của mình mà tham sân trỗi dậy, nếu để cho cha mẹ của mình mà việc ác không từ, việc lành chẳng làm, thì rồi cha mẹ có sướng được giây phút nào trong cuộc đời này thì sướng, nhưng rồi sau đó khổ đau sẽ đi theo mãi mãi, không chỉ kiếp này mà còn trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Đó là chữ hiếu của người Phật tử như vậy. Còn đối với cha mẹ đã qua đời rồi thì người con hiếu phải làm gì đấy? Cũng phải làm thế nào để cho cha mẹ của mình đang đọa lạc ở trong tam đồ ác đạo thoát ra khỏi được những cảnh khổ như vậy? Làm sao để cha mẹ thoát khổ? Người con đó hãy làm tất cả các việc phước lành, và mỗi một việc phước việc lành hãy hướng tâm về cha mẹ mà cầu nguyện cho cha mẹ của mình. Người con đó biết cầu nguyện, biết cúng dường, biết bố thí, biết làm hết tất cả các việc phước để đem tất cả cái phước đó mà hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ của mình đó. Trong kinh sách của nhà Phật chép biết bao nhiêu là những câu chuyện mà những người con hiểu đã vì cha mẹ mà làm nên việc phước lành, và nhờ đó cha mẹ đã thoát ly cảnh khổ để sinh về cái thế giới an lành của chư Phật. Nói như vậy có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là đem cái thiện nghiệp mà chuyển hóa cái ác nghiệp của cha mẹ. Con mà thương cha thương mẹ, không gì quý hơn điều đó. Đúng, cha mẹ của mình trong đời có thể sinh ra đời không gặp được Phật Pháp, cho nên rơi vào cái chỗ tà má ngoại đạo. Sinh ra đời nhiều khi vì thương con mà gian tham biện lần, mà hại người hại vật, cho nên ác nghiệp đã tạo, khổ báo mình phải trả, không thể không trả. Nhưng mà nếu như người con nào hiểu thạo, gặp được Phật Pháp, có được chánh tín, thấy rõ thiền ác nhân quả nghiệp báo, người con đó biết làm tất cả các điều lành để mà nguyện xin chuyển hóa tất cả các ác nghiệp mà cha mẹ của mình đã tạo ở trong đời. Người con làm được điều đó thì có thể chuyển hóa được cái khổ báo của cha mẹ mình đang chịu đựng, đem cái thiện nghiệp mà chuyển hóa cái ác nghiệp. Và đặc biệt ở trong cái ngày rằm tháng bảy, đó là cái ngày mà chư tăng mười phương từ tử. Từ tử có nghĩa là gì? Cái chữ từ tử đó là một trong những cái pháp sửa mình của chư tăng trong truyền thống an cư kiết hạ mà Phật dạy. Như quý vị biết, trước đây chư tăng đã quy tụ về đây an cư trong hai tuần lễ. Sau an cư của hai tuần lễ, chư tăng đã làm lễ tiền từ tử. Để làm gì? Để chư tăng cầu thỉnh tất cả những người thầy, người bạn, đồng tu của mình hãy thương xót mình và chỉ bày tất cả những lỗi lầm thiếu sót của mình, để nhờ đó mình biết lỗi mà sám hối, để cho tội lỗi được tiêu trừ. Nhờ đó mà thân tâm của mình được thanh tịnh, được trong sạch. Chư tăng làm lễ tự tử chính là để rửa sạch tất cả những ô nhiễm đến thân tâm của mình, để mà thanh tịnh bá nghiệp. Nhờ chư tăng có thanh tịnh bá nghiệp như vậy mà cái đạo lực của chư tăng trở thành mạnh mẽ. Chư tăng mà ô nhiễm, cũng gian tham như kẻ thế gian này, thì chư tăng cầu nguyện đâu có sức mạnh chuyển hóa bao nhiêu. Nếu như chư tăng mà không rửa sạch tội lỗi ở nơi chính mình, thì làm sao có được cái đạo lực để mà cầu nguyện cho người này, chủ nguyện cho kẻ nọ. Cho nên trong cái truyền thống sinh hoạt của chúng tăng, an cư kiệt hạ là cái bắt buộc. Và đã an cư kiệt hạ thì phải có từ tứ để mà cầu thỉnh những vị tăng khác chỉ bày lỗi lầm cho mình để mà cầu xin sám hối. Cho nên cái tinh thần Vu Lan trước hết là cái tinh thần từ tứ như vậy. Nhờ có từ tứ như vậy mà chư tăng mới thanh tịnh. Chư tăng có thanh tịnh, đạo lực nó mới mạnh mẽ. Mà đạo lực mạnh mẽ thì một niềm chí thành từ ở nơi cái tâm niệm thanh tịnh của chư tăng mà nó có thể cảm hóa để mà chuyển hóa bao nhiêu ác nghiệp ở trong đời. Ngày từ tứ của chúng tăng mười phương là ngày rằm tháng bảy, cho nên có cái truyền thống cúng dường trai tăng để mà cầu xin chư tăng chủ nguyện cho cựu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời cũng ít cha mẹ đời này của mình. Giống như ngài Mục Kiền Liên xưa kia đã vâng theo lời Phật dạy để thiết lễ cúng dường trai tăng mà hồi hướng để cầu nguyện chư tăng cứu vớt người mẹ của mình ra khỏi cái cảnh khổ của địa ngục, của ngạ quỷ đói khát. Tôi vẫn thường nói với quý vị, ác giả ác báo, mình làm ác thì chính mình phải chịu lấy quả báo. Địa ngục chẳng ác quyền xô mình vào, thiên đường chẳng ác có thể đưa mình lên ngoài trừ chính mình. Bằng những lời nói xấu ác, mình hành động xấu ác, mình mở cửa địa ngục bước chân vào. Bằng những lời nói, những hành động, những tâm niệm tốt lành, mình đang tạo an vui trong đời này và đang dẫn bước chân mình đi vào cảnh giới phước lành ở ngày mai, ở kiếp sau. Nhưng mà tại sao ở đây chư tăng chủ nguyện mà một người mẹ đau khổ như bà Thanh Đề là mẹ của ngài Mục Kiền Liên, hay là bao nhiêu chúng sanh trong địa ngục mà có thể thoát ra khỏi cảnh khổ vậy? Thưa rằng đó là bởi vì bằng cái đạo lực thanh tịnh mà chủ nguyện thì nó có thể cảm hóa cái người mà đang thọ khổ báo kia, để chính cái người đang ở trong cái cảnh khổ khởi phát được cái thiền tâm. Từ chỗ thiền tâm khởi phát mà thiền nghiệp có mặt, từ chỗ thiền nghiệp có mặt mà khổ báo được tiêu trừ. Giống như thế này, một kẻ làm ác đang sống ở trong cảnh đau khổ, nhưng nếu có một bậc thánh nhân nào tới để mà khuyên bảo, tới để mà cảm hóa, khiến cho cái kẻ ác đó biết khởi tâm mà sám hối, biết từ bỏ cái ác nghiệp, biết hướng mình theo thiền nghiệp, thì chính ngay giờ phút đó người đang chịu khổ kia thoát khỏi cảnh khổ. Cho nên cái sức chủ nguyện của chúng tăng là giống như chiếc thuyền để đưa những cái kẻ ác nghiệp thoát khỏi cái chốn đọa lạc mà đi về cái thế giới, cái bờ bến an lành ở bên kia. Mong rằng đại chúng nơi đây, mình tụng kinh Vu Lan báo hiếu, mình có được cái tấm gương hiếu hành của Đức Mục Kiền Liên. Trong mùa Vu Lan này, hãy nghĩ tới tổ tiên ông bà, cha mẹ và bao nhiêu người thân yêu ruột thịt của mình, để mình gia tâm cầu nguyện, để mình làm tất cả các việc phước lành, và mỗi những phước lành đó đều hướng về tổ tiên ông bà cha mẹ, những người thân yêu của mình trong cuộc đời này, hồi hướng để cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ còn sống thì biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà theo chẳng. Cầu nguyện cho họ đã qua đời thì được thoát ly khỏi những cảnh khổ của địa ngục ngạ quỷ, mà được sinh về thế giới an lành của chư Phật. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con, lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lòng, để con khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng, mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức viên toàn.
Sau đây là đường vào nội tâm, tức thầy giáo đạo của Ni sư Chí Hải, qua giọng đọc của Hồng Vân và Đoàn Yên Linh. Chuyện mở đầu, nhan đề Người Ngày Xưa. Ni sư Chí Hải đã phóng tác từ một mẫu chuyện Liêu Trai do Hòa Thượng Chí Thủ kể.
Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác, tha phương cầu thực. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm rùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Hôm nhân ngày lễ Vu Lan, cô con gái theo cha đến chùa, vừa trông thấy người ngọc, sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Thế nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lại thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nổi ước mơ. Mối tình bị chướng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn, thắm thiết. Mặc dù chưa một lần trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương, chàng đành nuốt nước bọt, ngâm câu tình tuyệt vọng. Lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Nàng thoáng hiện tới chùa một lần, rồi không bao giờ trở lại. Con người gieo thảm đó để lại trong lòng sinh một mối tương tư cay đắng. Vì không thể nào trăm năm tính cuộc vuông tròn, hình ảnh nàng đang ám ảnh sinh một cách mãnh liệt. Thì bỗng một hôm, chàng nghe tin nàng đã chết. Ôi, rõ thật là ngày xuân xanh sơ ngộ để thiên thu. Mới nhìn thấy nàng có một lần, nhưng sinh lăn lóc thảm thiết khi hay tin nàng lìa trần. May thay, tục lệ lúc bấy giờ ưa chôn người chết ở nguyên quán, nên quan huyện ướp xác quàng thay nàng lại tại ngôi chùa xin trú ngụ, chờ 3 năm sau sẽ đưa về cố quận. Từ đó sinh được đêm ngày gần gũi với người đẹp trong quan tài. Mối tình si vẫn đượm nồng, có lẽ còn mặn mà hơn xưa, bởi lẽ giờ đây không còn gì ngăn cách nữa. Cái chết đã xóa tan mọi bất bình đẳng giữa con người, phá đổ mọi ranh giới, tài sản, địa vị, giai cấp. Cứ mỗi bữa ăn, sinh đặt một mâm cơm trên nắp quan tài, cúng cho vong linh hưởng xong, chàng mới chịu hạ xuống ăn. Chàng kể lể với người trong quan tài như thế này.
Ôi nàng ơi, âm dương đôi ngã, nàng có thấu cho lòng tôi không? Khi nàng còn sống, nàng là lá ngọc cành vàng, tôi chỉ là một kẻ thư sinh bần hàn, ăn nhờ ở đậu. Có khi nào đài gương soi đến dấu bèo, nhưng tôi yêu nàng tha thiết, tình riêng luống ra vào ngẩn ngơ. Hình bóng nàng đậm nét trong tim tôi. Bây giờ, nàng nằm đó, tôi đứng đây, cách nhau có một tấm ván quan tài, thì trong gang tấc vậy mà thành ra biết mấy trùng quan san. Ôi sao con tạo khéo trêu ngươi giường bẫy. Khi tôi được hân hạnh gần gũi nàng, thì nàng đã hóa ra người thiên cổ, thành cái xác không hồn. Ước sao nàng hãy sống lại. Tôi xin đổi bất cứ gì để đôi ta được tái ngộ trên dương trần. Xin nàng chứng giám cho lòng tôi.
Và cứ bữa ăn nào cũng vậy, việc cúng cơm và đọc văn tế than khóc người đẹp trở thành một tục lệ bất biến trong đời chàng thư sinh. Hữu cầu tất ứng. Lời cầu nguyện của chàng chẳng bao lâu cảm ứng được vong hồn người chết. Một đêm, nàng hiện về thỏ thẻ rằng: cảm tấm tình si của chàng, em đã xin với Diêm Vương cho em được tái sinh vào ngôi nhà ở đường ấy, thành phố ấy. 15 năm sau, đúng vào ngày rằm tháng 7, chàng hãy đến tìm em ở đó nhé. Chúng ta sẽ gặp gỡ để vầy mối lương duyên. Nhưng chàng ơi, Diêm Vương có ra một điều kiện, muốn tái sinh em phải nhờ người thân chí thành tụng một tạng kinh kim cương thì mới được như ý. Vậy nếu chàng có lòng, xin chàng hãy tụng kinh cho em nhé. Sinh tỉnh dậy mừng rỡ, ghi rõ ngày tháng nàng đã hẹn trên vách và ghi luôn cả địa chỉ của nàng. Từ đó, chàng xếp bút nghiên, chuyên chú tụng kim cương đến 6.000 lần như nàng dặn. Phải mất hết 3 năm, năm đó chàng đã 45 tuổi, còn những 12 năm nữa mới gặp lại người đẹp ngày xưa. Sinh vẫn ôm lòng chờ đợi, hình ảnh yêu kiều của nàng mỗi ngày một đậm nét trong tâm tưởng. Về phần cô gái, quả nhiên thần thức cô đã thác sinh vào một gia đình thường dân ở địa chỉ trên. Để đáp lại tấm tình si của anh học trò, cô mang hình dáng một cô gái nhu mì, dễ yêu, nhưng không có gì gọi là cá lặn chim xa cho lắm. Mối tình đeo đẳng từ lúc còn nằm trong quan tài, khiến tiềm thức cô vẫn một mực đợi chờ anh chàng thư sinh mặt trắng. Với tình yêu mới nở, cô tưởng tượng hình dung của anh chàng ít ra cũng bằng chàng Kim. Phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Thế rồi ngày tháng thoi đưa, sắp đến ngày hẹn. Chàng thư sinh bây giờ tuổi đã sắp xỉ lục tuần, râu tóc hoa râm, sạm mặt phong trần vì nỗi đời mưa nắng. Nhưng mối tình thì vẫn tươi trẻ như thuở ban đầu, vì nó vô hình vô tướng nên không có già bệnh như cái thể xác của anh. Tình yêu đã không đổi nên hình ảnh nàng trong tim anh cũng không chút đổi thay. Đó là nét đẹp đắm nguyệt say hoa của một lần sơ ngộ. Anh yêu là yêu cái hình bóng của nàng thì đúng hơn. Vì nếu nàng còn sống thì chắc chắn bây giờ nàng cũng không còn như hình bóng mà anh tôn thờ nữa. Cái ngày hẹn hò đã đến, anh chàng thắng bộ y phục mới tinh, trải lại mái tóc nửa đen nửa bạc không biết bao nhiêu lần, cố che giấu càng nhiều tóc bạc càng hay. Anh cũng không quên bôi dầu láng mượt như thời trang dạo ấy. Nhưng làm gì thì làm, không thể hóa trang cái già thành trẻ, không thể nào xóa hết những vết hằn năm tháng khắc sâu trên vừng trán nhăn nheo. Phong trần đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này, huống chi là con người. Dù nó có nỗ lực bao nhiêu để xóa bỏ vết tích thời gian trên thân thể, nhưng tâm hồn của chàng, mối tình si của chàng vẫn không chịu già theo tuổi tác, mà nó vẫn là mối tình đầu của tuổi đôi mươi, của cái lần sơ ngộ. Cho nên chàng hăng hái, hăm hở thuê xe đến địa chỉ nàng hẹn để gặp lại tình xưa. Phần nàng cũng vậy, con tim rộn rã với tình yêu, với mộng đẹp và với hình ảnh chàng thư sinh khả ái. Chắc hẳn mặt chàng phải đẹp như mối tình của chàng, chắc hẳn chàng phải tươi trẻ như hoa xuân phong nhụy. Ôi, cảm động làm sao sẽ là cái phút giây gặp gỡ, ngàn năm hồ dễ đã ai quên. Mỗi người sống trong tâm tưởng hình ảnh tuyệt vời của người kia và của mối tình tưởng tượng, đến cái lúc gặp gỡ mà suýt chết ngất người vì sung sướng. Chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi nhà chung cư dơ dáy. Nàng con gái đã ra đứng tựa cửa trông chờ, mà nào thấy đâu bóng hình hoàng tử của lòng em. Chỉ là một cụ già trông càng già hơn, do bởi nỗ lực làm cho nó có vẻ trẻ ra. Cô gái buộc miệng hỏi, ông kiếm ai thế?
Dạ xin lỗi, cho tôi hỏi thăm nhà tiểu thơ.
Thế ông là ai?
Tôi là thư sinh ở trọ chùa Bà Đầm ngày xưa ấy à. Xin cô cứ thưa lại với tiểu thư như vậy ạ. À.
Và cô gái òa khóc, nói trong tức tưởi. Không, không, không phải đâu. Trời ơi, chàng đã phụ tình, đã lừa dối ta rồi. Chàng đã si mê một người khác, nên đưa ông già này đến thay. Chàng lừa dối ta, thật là kinh khủng. Thật chàng khinh ta quá mức. Nàng ôm mặt bỏ chạy một mạch vào nhà trong. Cụ thư sinh lủi thủi lê bước trên đường về. Chàng như bừng tỉnh cơn trường mộng. Hình ảnh cô tiểu thư đã chết thật rồi. Nhờ chàng vừa tai nghe mắt thấy. Vâng, nhờ thấy người con gái sống mà chàng chết được trong tim hình ảnh người con gái chết. Bấy lâu hồn ma vẫn sống mãnh liệt trong lòng chàng dưới hình ảnh một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn. Thế nhưng bây giờ, sau 15 năm chờ đợi, chàng chỉ bắt gặp một cô gái nhan sắc tầm thường như trăm ngàn cô gái khác, nào có gì lạ đâu. Chàng trở về, dở lại kinh Kim Cương ra tụng đến câu kết.
Hết thầy pháp hữu vi, như mộng huyền ảo ảnh, như sương và như chớp, hãy quan sát như vậy.
Chàng tỉnh ngộ thầm nhủ,
cảm ơn nàng. Nàng đã đem lại cho ta sự thật. Nàng đã cho ta thấy cái phi lý của tưởng tượng. Ta sẽ không còn ôm giữ một hình ảnh nào, vì Đức Phật đã dạy pháp còn phải bỏ, huống chi phi pháp. Nhan sắc nàng, cái nhan sắc mà 15 năm nay ta từng say đắm, đã không thực, huống chi là hình ảnh hoài niệm về nhan sắc ấy. Cái thực đã không thực, huống hồ là mộng tưởng trong tâm.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ. Ơn cha vì tựa non cao, lòng mẹ vì tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, tròn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như úa hăng, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn. Nào nỡ cha mẹ buồn, báo ơn cha mẹ. Thương con thuở con chân nuôi, lo cơm áo mà không thôi, dạy từng chữ đọc cho xuôi, chẳng giờ phút nào ngơi. Chờ đợi lúc nên người, tình mẹ cha như biển khơi. rằng ta lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ
thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Như mấy tuần qua, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đã thông báo đại lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày Chủ nhật tuần này, dẫu rằng chúng ta mới vừa bị cơn bão lụt Harvey tàn phá, nhưng chùa vẫn giữ nguyên chương trình đại lễ, không thay đổi. Chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017, lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan chính thức, nghi lễ cầu nguyện cho thiên tai bão lụt Harvey được chuyển hóa tiêu trừ, pháp thoại với chủ đề ơn nghĩa sanh thành, cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho các em thiếu nhi sẽ do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho thiên tai bão lụt được chuyển hóa tiêu trừ, người dân được an cư lạc nghiệp trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Đồng thời tại Tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ Vu Lan chính thức vào lúc 7 giờ tối ngày thứ ba năm tháng 9 2017 nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch. Đồng thời, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin gửi tâm thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Houston. Kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần, như chúng tôi đã trực tiếp cảm nhận và thông tin mà quý vị đã nghe đã biết, cơn bão Harvey và trận mưa lớn kéo dài đã đổ mấy ngàn tỷ gallon nước xuống thành phố Houston và các vùng phụ cận của tiểu bang Texas từ ngày thứ Sáu 25 đến sáng thứ Ba ngày 29 tháng 8 2017. Suốt 5 ngày vừa qua, mực nước dâng cao nhiều nơi làm tê liệt mọi sinh hoạt. Theo các thông tin cho biết, đến nay đã có nhiều người chết, nhiều nhà cửa, tài sản, xe cộ bị thiệt hại trầm trọng. Ngoài ra có trên 17.000 người dân phải di tản, tập trung vào các trung tâm tạm trú. Trong tinh thần từ bi của Phật, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin cất lời kêu gọi đến với tất cả quý Phật tử và đồng hương ở khắp nơi nơi trên thế giới này. Hãy mở rộng tấm lòng từ bi, đóng góp tài vật, giúp đỡ chia sẻ nỗi mất mát đau khổ của những người dân lâm nạn trong cơn thiên tai nói trên. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam Houston, Texas sẽ tiếp nhận sự đóng góp của quý vị kể từ hôm nay 30 tháng 8 cho đến hết tháng 9 năm 2017. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Từ Bi Foundation sẽ có phái đoàn trực tiếp đến các nơi cứu trợ và liên tục cập nhật tin tức từ FEMA American Red Cross để theo dõi tình hình tại Houston và vùng phụ cận. Chùa rất mong quý Phật tử và đồng hương hoan hỷ, phát tâm cứu giúp, xem đây như một nghĩa cử đối với quê hương thứ hai, nơi đã từng cư mang những người dân Việt lưu vong chúng ta. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo, mọi sự đóng góp xin gửi check về địa chỉ Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam 10002 đường Sinod Road, Sugarland, Texas 77498, memo quý vị đề Houston Blood Breaking Fund, số điện thoại của chùa 281-575-0910. Xin thành thật cảm ơn quý vị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tháng bảy năm nay trời Vu Lan không nắng mưa buồn, bồng bềnh màu trắng.